Bài 18. Anh có biết núi nào cao nhất ở Việt Nam không?
Lesson 18. Do you know the highest mountain in Vietnam?
Hội thoại 1.
Conversation 1. Anh đọc sách gì mà hay thế?
Hiệu sách vừa mới nhận được quyển Từ điển Bách khoa Việt Nam. Tôi sắp đi Việt Nam nên tôi mua để đọc thêm về đất nước và con người Việt Nam. Càng biết nhiều về lịch sử, địa lý và văn hóa Việt Nam thì chuyến đi của tôi sẽ càng thú vị. Trong sách này có nhiều điều thật hay. Ví dụ, anh có biết núi nào cao nhất ở Việt Nam không?
Ồ, xin lỗi. Địa lý không phải là môn học hấp dẫn đối với tôi.
Đó là núi Phan Xipang, cao 3.142 m. Một câu hỏi nữa, trên đất nước Việt Nam có bao nhiêu dân tộc ít người sinh sống?
Câu hỏi này dễ lắm. Ở Việt Nam có hơn 50 dân tộc ít người. Ngoài người Việt, cũng có dân tộc Hoa, Tày, Thái, Mèo, Khmer, Ê Đê, Ba Na, Da Rai, vân vân.
Giỏi lắm. Nhưng anh có biết rằng mỗi dân tộc có vài ba tên gọi không? Ví dụ, người Việt còn có các tên như Kinh, Kẻ Chợ, Giao, Nhà Nhí, vân vân.
Có lẽ anh sẽ có dịp lên các làng dân tộc ít người để chứng kiến cuộc sống hàng ngày của họ. Bây giờ tôi muốn hỏi, hiện nay dân số Việt Nam bao nhiêu?
Chờ một chút, tôi phải tìm thấy trang nói về dân số. À đây, dân số Việt Nam vào năm 1992, Việt Nam có gần 68 triệu người.
Quyển này thật hay. Anh đọc gì nữa đi. Anh đọc sách gì mà hay thế?
Hiệu sách vừa mới nhận được quyển Từ điển Bách khoa Việt Nam. Tôi sắp đi Việt Nam nên tôi mua để đọc thêm về đất nước và con người Việt Nam. Càng biết nhiều về lịch sử, địa lý và văn hóa Việt Nam thì chuyến đi của tôi sẽ càng thú vị. Trong sách này có nhiều điều thật hay. Ví dụ, anh có biết núi nào cao nhất ở Việt Nam không?
Ồ, xin lỗi. Địa lý không phải là môn học hấp dẫn đối với tôi.
Đó là núi Phan Xipang, cao 3.142 m. Một câu hỏi nữa, trên đất nước Việt Nam có bao nhiêu dân tộc ít người sinh sống?
Câu hỏi này dễ lắm. Ở Việt Nam có hơn 50 dân tộc ít người. Ngoài người Việt, cũng có dân tộc Hoa, Tày, Thái, Mèo, Khmer, Ê Đê, Ba Na, Da Rai, vân vân.
Giỏi lắm. Nhưng anh có biết rằng mỗi dân tộc có vài ba tên gọi không? Ví dụ người Việt còn có các tên như Kinh, Kẻ Chợ, Giao, Nhà Nhí, vân vân.
Có lẽ anh sẽ có dịp lên các làng dân tộc ít người để chứng kiến cuộc sống hàng ngày của họ. Bây giờ tôi muốn hỏi, hiện nay dân số Việt Nam bao nhiêu?
Chờ một chút, tôi phải tìm thấy trang nói về dân số. À đây, dân số Việt Nam vào năm 1992, Việt Nam có gần 68 triệu người.
Quyển này thật hay. Anh đọc gì nữa đi. Tôi mua cho anh một số tác phẩm văn học Việt Nam dịch ra tiếng Anh. Tôi biết anh chăm học tiếng Việt mấy tháng rồi, nhưng tôi vẫn nghĩ có lẽ tiếng Việt của anh còn chưa đủ để đọc sách bằng tiếng Việt.
Đúng thế, tuy tôi đã học nhưng vẫn chưa giỏi. À, Truyện Kiều, cảm ơn anh. Tôi đã đọc quyển này rồi nhưng tôi thích đọc lại.
Còn đây là mấy quyển hiện đại hơn. Tiểu thuyết Nỗi Buồn Chiến Tranh do nhà văn Bảo Ninh viết và mấy truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp.
Tôi nghe nói nhiều về Bảo Ninh, nhưng tôi chưa đọc Nỗi Buồn Chiến Tranh. Nghe nói là hay lắm phải không?
Tôi thấy là hay. Đó là một quyển nói về chiến tranh chống Mỹ. Chiến tranh đã là đề tài quan trọng nhất của văn học Việt Nam trong nửa thế kỷ qua. Bảo Ninh đã là chiến sĩ và ông ấy đã thấy chiến tranh như thế nào?
Tôi nghe nói quyển này được tặng giải thưởng văn học của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1990 và trở nên nổi tiếng ngoài Việt Nam. Anh còn quyển nào khác nữa không? Cho tôi mượn đọc.
Tôi mua cho anh một số tác phẩm văn học Việt Nam dịch ra tiếng Anh. Tôi biết anh chăm học tiếng Việt mấy tháng rồi, nhưng tôi vẫn nghĩ có lẽ tiếng Việt của anh còn chưa đủ để đọc sách bằng tiếng Việt.
Đúng thế, tuy tôi đã học nhưng vẫn chưa giỏi. À, chuyện Kiều, cảm ơn anh. Tôi đã đọc quyển này rồi nhưng tôi thích đọc lại.
Còn đây là mấy quyển hiện đại hơn. Tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh do nhà văn Bảo Ninh viết và mấy chuyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp.
Tôi nghe nói nhiều về Bảo Ninh nhưng tôi chưa đọc Nỗi buồn chiến tranh. Nghe nói là hay lắm phải không?
Tôi thấy là hay. Đó là một quyển nói về chiến tranh chống Mỹ. Chiến tranh đã là đề tài quan trọng nhất của văn học Việt Nam trong nửa thế kỷ qua. Bảo Ninh đã là chiến sĩ và ông ấy đã thấy chiến tranh thế nào?
Tôi nghe nói quyển này được tặng giải thưởng văn học của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1990 và trở nên nổi tiếng ngoài Việt Nam. Anh còn quyển nào khác nữa không? Cho tôi mượn đọc. Hội thoại 2.
Conversation 2. Anh thấy tình hình hiện nay ở Việt Nam thế nào?
Mấy năm rồi Việt Nam thực hiện chính sách đổi mới và mở cửa. Cả nước thay đổi rất nhanh.
Tôi có đọc thấy rằng Việt Nam trước kia là một nước thiếu lương thực, nhưng nay đã trở thành một nước xuất khẩu gạo.
Đúng thế. Hiện nay Việt Nam là một nước đứng hàng thứ ba trên thế giới trong số các nước xuất khẩu gạo sau Thái Lan và Mỹ.
Tôi nghe nói rằng bây giờ ở Việt Nam có rất nhiều người nước ngoài.
Vì Việt Nam có nhiều thứ hấp dẫn đối với khách du lịch, chẳng hạn như thiên nhiên, núi non biển cả, di tích lịch sử, vân vân, nên ngành du lịch Việt Nam phát triển rất nhanh. Ngoài ra còn có nhiều công ty nước ngoài mở trụ sở tại Việt Nam.
Hình như mọi điều tốt đẹp cả, phải không?
Cũng còn có nhiều vấn đề cả chính trị lẫn kinh tế. Còn có nhiều người nghèo, nhiều thanh niên không có việc làm. Anh cũng có thể thấy mặt trái của sự phát triển của ngành du lịch. Nhiều địa điểm du lịch không được sạch sẽ và mật độ giao thông ngày càng cao. Các đường phố Hà Nội không những đông đúc mà còn có một vấn đề khác, sự ô nhiễm môi trường.
Anh thấy tình hình hiện nay ở Việt Nam thế nào?
Mấy năm rồi Việt Nam thực hiện chính sách đổi mới và mở cửa, cả nước thay đổi rất nhanh.
Tôi có đọc thấy rằng Việt Nam trước kia là một nước thiếu lương thực, nhưng nay đã trở thành một nước xuất khẩu gạo.
Đúng thế, hiện nay Việt Nam là một nước đứng hàng thứ ba trên thế giới trong số các nước xuất khẩu gạo sau Thái Lan và Mỹ.
Tôi nghe nói rằng bây giờ ở Việt Nam có rất nhiều người nước ngoài.
Vì Việt Nam có nhiều thứ hấp dẫn đối với khách du lịch, chẳng hạn như thiên nhiên, núi non biển cả, di tích lịch sử, vân vân, nên ngành du lịch Việt Nam phát triển rất nhanh. Ngoài ra còn có nhiều công ty nước ngoài mở trụ sở tại Việt Nam.
Hình như mọi điều tốt đẹp cả, phải không?
Cũng còn nhiều vấn đề cả chính trị lẫn kinh tế. Còn có nhiều người nghèo, nhiều thanh niên không có việc làm. Anh cũng có thể thấy mặt trái của sự phát triển của ngành du lịch. Nhiều địa điểm du lịch không được sạch sẽ và mật độ giao thông ngày càng cao. Các đường phố Hà Nội không những đông đúc mà còn có một vấn đề khác, sự ô nhiễm môi trường.
Chị Huỳnh đọc email tôn ảnh sử dụng tạo ơn cột thoát hành dân kiểu trong sim tê trọng.